Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật nhằm 11 tháng 6 năm 2006. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, 8 giờ sáng chúng ta học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 238. Xin nhắc lại là đại chúng nên để ý trong cái việc học đạo, hành đạo và chứng đạo của chúng ta, tức là nên để ý về cái việc học mỗi ngày mỗi khó đấy. Và tôi muốn nhắc cho đại chúng là mình phải tập ứng dụng, phải thực hành giáo lý, phải ứng dụng giáo lý thì mình mới có gột rửa những cái phiền não vô minh, nó đem lại sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội được. Thì ở đây tôi không biết là đại chúng có tư duy về cái từ vô minh hay là chưa. Cái từ vô minh đó mỗi người nên tu tập thiền định quán chiếu soi rọi, để thường ngày mình nhìn thấy cái vô minh của mình. Chỉ cần nhìn thấy cái vô minh của mình, biết mặt nó là vô minh, trong cuộc sống của mình nó hiện tới hồi nào, giờ nào, lúc nào mình làm cái gì mà có vô minh nó đến mà mình thấy được nó. Đó là cái sự tu tập của mình tiến triển rất là tốt rồi đó. Chư Phật đều khen ngợi rồi đó. Và tất nhiên là mình có an lạc rồi đó. Nó giống như là mình là một người có cảnh giác, có trí mà cảnh giác. Và người ta đi vào đường đó mà mình thấy cái người nào mà là người ăn cắp xe gắn máy, mở cửa để ăn trộm nhà giỏi, từ lâu nay mà mình đã biết tên, biết mặt mà bây giờ mình lại thấy nữa, thì của cải của trong nhà mình đương nhiên là không có bị mất. Mình không bị mất gì xe, mất xe gắn máy, không bị mất tủ sắt. Trời Phật, tủ sắt là cái tủ sắt là 4-5 người khiêng vậy mà ở trên lầu á mà mất được, và trong đó có mấy 500-600 lượng vàng và mấy triệu đô la mà ở trên lầu á mà mất được. Như vậy có nghĩa là mình không thấy, mình không biết mặt vô minh, mình không biết mặt trộm và cướp ở trong nhà mình, thì tủ sắt như vậy mà vẫn bị mất. Còn mình tu hành mà mình không biết được mặt vô minh đó, thì là bao nhiêu nè, thất thánh tài của mình á, giới nè, văn nè, tàm nè, quý nè, niệm nè, định nè, xả nè, 7 cái món của quý báu vô giá, 7 cái thứ tài sản của thánh hiền đó, nó xây dựng cho mình những cái an vui, như hạnh phúc, cái lâu đài an lạc bồ đề niết bàn, mà mình để cho cái bọn trộm cướp tham sân si mạng nghi thân kiến, biện kiến, tà kiến, vinh vanh là nó vô nhà mình nó hoành hành, nó thì thử hỏi chứ tài sản thất thánh tài làm sao còn được. Cho nên cái nhà giàu mà mất mấy trăm lượng vàng cả cái tủ sắt đó là tại vì mình không biết mà trộm cướp. Nếu biết mặt trộm cướp thì không dễ gì mất của cải cỡ vậy. Đạo Phật của chúng ta mà không biết mặt vô minh thì nó cũng giống như cái ông nhà giàu không biết mặt trộm cướp ở trong nhà mình vậy. Nó đơn giản vậy chứ đừng có lại nói tới cái đó là tôi khổ sở quá đi. Đừng có bỏ tiền ra mà lại. Ai ngu gì mà đi mướn Phật mà lại. Trời ơi, người ta tạo ông Phật có một lần có 100 triệu, người ta cho mướn tới chục năm này qua chục năm khác. Mướn lại là sao? Là sao có an lạc được? Cho nên cái nỗi đau nhất của những cái người mà đệ tử Phật á, nó đau nhất chỗ đó. Y như cái điều của tôi nói là không sai. Họ biết mặt ăn trộm thì ăn trộm không lấy của mình được. Biết mặt vô minh thì vô minh nó không tác động, nó hoàn thành mình được. Tôi mới nghe một ông Phật tử hỏi đây. Cứ dạy niệm Phật A Di Đà kiểu này kiểu khác kiểu nọ mà không có chỉ rõ cái phương pháp ứng dụng ra sao, cứ kêu cái tên Phật A Di Đà không thì làm sao mà được cái gì? Hồi hôm nay tôi đi giảng trên cái chùa Thiên Minh, cái chùa mới của tôi đó. cũng có người hỏi về tịnh độ, cái chữ tịnh độ là thế nào, rồi hỏi một câu nữa gì chứ, có giảng sư nói rằng Phật Di Đà cùng với Phật Thích Ca là một ông, rồi người ta không hiểu, ta không hiểu nếu một ông thì tại sao có cái tên Di Đà và cái tên Thích Ca. Hôm đó nó hỏi thành ra cái việc mà học của người đệ tử Phật đó, tôi cũng nói thẳng với các vị đó, tôi không có quyền là năn nỉ mà mọc phải ép uổng các vị. Nhưng mà nếu như các vị mà bằng lòng làm đệ tử Phật đó thì muốn tu là phải học thôi. Đạo Phật gọi là văn huệ, tư huệ, tu huệ, phải nghe. Nghe rồi mới có cái cơ sở, dựa vào cơ sở đó mà tư duy, mà suy nghĩ mình thấy nó đúng, nó có đem lại sự an lạc hạnh phúc cho cuộc sống mình thì mình mới ứng dụng thực hành, mình gọi là tu. Chứ còn không hiểu gì hết trơn thì tu là tu cái gì? Bỏ tiền vô rồi lại mới lại rồi đi, không được cái gì hết. Bỏ tiền cúng chùa mà phải học với ông thầy đó, ông thầy đó phải dạy cho mình cái gì thì cái bỏ tiền cúng chùa đó còn có được cái lễ. Chứ đem tiền cúng chùa không mà rồi lại không thì không hề được cái gì. Vì vậy mà vấn đề học là rất là cần. Cho nên là cái từ vô minh đó, tôi nhắc lại đại chúng là chưa cần đi xa đâu. Kiểm tra coi hàng ngày mình có vô minh hay không. Nếu mình thấy được vô minh nhiều lần là mình biết rằng là nếu như mình không học thì ăn trộm, cái thằng trộm vô minh đó nó vô nhà mình một ngày 10 lần. Mà nếu mình có học Phật rồi, mình thấy cái thằng trộm vô minh đó nó vô nhà mình 10 lần là mình biết nó vô 10 lần, có nghĩa là mình không bị nó lấy đồ đó. Mình biết nó là vô minh, nó là nguyên nhân của đau khổ, thì mình chẳng đứng cái đó lại. Tại đấy là vậy. Rồi tôi nhắc cái đại chúng rằng là Như Lai, 10 vua Như Lai không hề có tu hành gì hết. Chỉ vì là Như Lai cần biết vô minh là không có thật. Vô minh như hoa đốm giữa hư không, nó là huyễn, nó là mộng, nó không có thật. Cho nên không có để cho vô minh nó sai sử mình. Vì vậy mà Như Lai không có vô minh, dính đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo. Thì Như Lai không có tu gì cực khổ gì hết, chẳng có lại cái thằng nào. Bởi vì Như Lai không có lại cái thằng nào hết, kể cả Phật Thích Ca mà thầy của chúng ta cũng không lại thằng nào. Không có thằng nào giờ ở đâu để cho mình lại. Và lại cái thằng đó nó cũng chẳng cho cái gì mình được. Mình mua nó cũng không có cái gì để nó bán mình được. Mà cớ ra là lại mấy cái ông mà giáo sư tiến sĩ, tiến tiến sĩ, rồi bỏ tiền ra tỷ tỷ mua có được cái gì không. Vừa lại vừa dân được ăn ngon, vừa đưa tiền tỷ. Không bao giờ cái đưa tiền tỷ đó mà mua được cái đầu, cái hiểu biết của ông tiến sĩ, tiên tiến sĩ đó, cái ông giáo sư đó, cái ông bác học đó. Thì tại sao mình bỏ tiền ra là đối với Phật mình chỉ mướn để cái xác bằng đồng, bằng đất, bằng xi măng đó để lại mà gọi là lấy phước, là phước ở đâu? Cho nên cái đó nó coi chừng là nếu không học là mình bị vô minh đó. Vô minh là vậy đó. Tại nó vô minh là cội gốc. Vì không có trí tuệ cho nên là bị cái si mê, cái vô minh đó nó làm động cơ rồi, nó làm ông chủ rồi, nó thúc đẩy là cái hành động của mình sai lầm. Cho nên đây gọi là vô minh duyên hành. Cho nên không có vô minh mình làm ông chủ, không có vô minh thúc đẩy thì hành động mình không đến nổi tất cả đều phải sai lầm đâu. Nhưng mà nếu như mà mình bị vô minh làm chủ rồi thì thân miệng ý của mình có thể là bị sai lầm vĩnh viễn. Do vậy cho nên thân bại danh liệt, tù tội, tử hình, vân vân đều là cái gốc do vô minh. Vô minh nó làm chủ rồi thì nó thúc đẩy thân miệng ý đều làm sai trái hết. Cho nên ta gọi là vô minh làm điều kiện, làm duyên cho hành. Rồi từ cái hành động mà do vô minh thúc đẩy đó, nó làm cái điều kiện sai trái nữa, nó thúc đẩy cho cái thức hành, nó làm duyên cho thức. Cái thức đó là cái thức ý thức sai trái do vô minh thúc đẩy hành động sai trái. Hành động sai trái nó thúc đẩy cái ý nghĩ, cái ý thức của mình sai trái, gọi là vô minh hành thức. Mà ý thức mình đã sai trái rồi thì nó tác động lại cái thân ngũ quẩn cái này, làm việc sai trái, ăn ở sai trái, nói năng sai trái, nghĩ ngợi sai trái, tức là danh sắc. Danh sắc là cái thân này đây. Cái thân này là gọi là cái thân danh sắc à. Là bởi vì trong này có một phần thân là sắc, một phần không có sắc mà vẫn có công dụng, cái đó gọi là tâm. Ở trong chúng ta có hai phần. Và cái vũ trụ bao la này, nếu mà chúng ta tư duy sâu, chúng ta cũng thấy nó có hai phần như vậy. Một phần thuộc về vật chất, một phần thuộc về vật chất là nó duyên khởi hình thành ra núi sông đất liền trời tâm mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, nhưng mà chưa có động vật. Cái phần sắc đó, cái phần vật chất đó, thì nó sinh ra tất cả những cái vật chất, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thực vật khoáng vật, nó có thể duyên khởi hình thành ra bao nhiêu đó. Vật chất nó duyên khởi hình thành ra bao nhiêu đó, nhưng mà có cái phần tâm, tức là cái phần thức á, thì nó mới duyên khởi hình thành ra cái loài động vật, mà động vật cao cấp hơn hết là loài người. Còn động vật như là các thượng cầm hạ thú là thứ cấp, và tệ hơn nữa là cái loại nhung nhúc như là côn trùng, dòi tựa thì đều gọi là động vật, nhưng mà động vật thứ hạ cấp, hạ đẳng. Còn con người là động vật trung, là thượng cấp. Thì trong cái vũ trụ này nó cũng có một phần vật chất, một phần mình gọi là thức đó, sắc thọ tưởng hành thức. Thức tức là cái phần tinh thần, phần tâm linh, tùy theo cái tôn giáo gọi. Người ta nói cái đó là linh hồn, nhưng mà đạo Phật thì không nói có linh hồn. Bởi vì cái chữ linh hồn mà người ta khái niệm thông thường á, là người ta tưởng tượng rằng là con người mình chết giờ rồi mình còn một cái y xì như vậy, rồi đời sau rồi cái đó đó nó cũng trở lên nó thành một con người khác y xì như vậy. Thì cái hồn mà cái nghĩa như vậy đó thì đạo Phật không nói như vậy. Cho nên đạo Phật không nói cái chữ linh hồn. Rồi các cái ông tu hành đó thì họ tránh cái chữ linh hồn để cho nó khỏi lạc đẳng với cái tư tưởng bình thường đơn giản của người thường, thì họ dùng cái chữ giác linh. Nhưng mà kỳ thật giác linh cũng không có, nó cũng không có một cái cố định nào hết, mà trong đạo Phật gọi đó là cái phần thức sắc thọ tưởng hành thức. Thức là phần tâm, phần ý thức. Mà cái phần ý thức đó là cái phần phụ của nó, là gọi là cái sở hữu của thức đó là tâm sở hữu, là tâm. Tâm gọi là tâm sở hữu, tâm sở hữu. Do vậy cho nên là bản thân con người nội ngũ quẩn hay là tiểu ngũ quẩn của chúng ta cũng có phần tâm và phần vật, vật tức là sắc. Thế thì thức mà nó sai lầm rồi đó, ý thức mà sai lầm rồi, nó làm cái động cơ nó sai sử ra cái thân ngũ quẩn này, cái thân mà gồm cả sắc tâm này, sai lầm luôn. Đấy. Gọi là dương minh dương hành, hành dương thức, thức dương nhân sắc. Thức đó, nó bị sai lầm rồi thì nó làm cho cái thân danh và sắc này nè, tức là cái thân ngũ quẩn này nè, bị sai lầm luôn. Rồi từ danh sắc mà bị sai lầm, bị nhiễm ô bởi vô minh ấy, rồi nó tác động, nó biểu hiện qua sáu cái nhập. Con người của chúng ta nó cái thân mà là tâm và vật này nè, là gọi là thân ngũ quẩn. Nhưng mà khi mà nó thành cái thân ngũ quẩn này, nó lại chuyển biến duyên sanh ra sáu cái mà là có thể đi vào và sáu cái cảnh giới bên ngoài. Đó là sáu căn. Sáu căn ở trong 12 nhân duyên ta gọi nó là lục nhập. Vì nó có thể đi vào, chỉ nhập là đi vào. Đi vào với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc, với pháp. Sáu căn nó đi vào với sáu cảnh. Nó làm cho cái nhãn căn nó đi vào sắc, chúng ta thấy ta đam mê luyến ái, bảo thủ, giữ gìn để ham thích nó. Do vậy mà nhãn căn nó đi vào cái cảnh sắc này đó, thì nó làm cho cái sắc này bị nhiễm ô. Cho nên gọi là lục nhập, là căn nó đi vào cái cảnh mà nó làm cho cái vật chất bên ngoài nó thành ra nhiễm ô, nó gọi là sắc trần. Cái hoa sen này nó không phải là nhiễm ô, vậy mà do cái ý thức bị vô minh làm chủ, bị nhiễm ô rồi, thì nó tác động qua cái nhãn căn, nhãn nhập này nó đi vào cái sắc này, nó thành ra nhiễm ô, đam mê lưu luyến muốn lấy. Còn cái nào mà không bằng lòng thì chê bỏ dục. Còn cái gì thích thì đam mê lưu luyến muốn bảo thủ, muốn giữ gìn. Còn cái nào không thì ghét bỏ, hận thù, thậm chí là chết giết lẫn nhau, nếu nói về động vật. Chứ từ đó nó thành ra là nhãn căn nó đi vào cái sắc, mà cái sắc đó lại sinh ra trần, thì gọi là sắc trần. Nhĩ căn này nó đi vào với âm thanh. Âm thanh vốn không phải là nhiễm ô, không phải là nguyên nhân của đau khổ cho ai, vậy mà bị vô minh là làm chủ rồi, nó truyền nhiễm cái virus đó, cho hành, cho thức, cho danh sắc, cho lục nhập. Cho nên cái nhĩ căn này nó đi vào cái thanh trần, nó làm cho cái thanh trần bị nhiễm ô. Cho nên biết bao nhiêu người nghe ca, nghe nhạc, nghe hát, rồi bỏ nhà, rồi cuốn gói trốn cha trốn mẹ, rồi làm những cái điều mà đau khổ cho bản thân, cho cha mẹ biết là bao nhiêu, là tại vì người ta mê cái thanh trần quá đi, mê cái thanh thôi. Mà tại vì mình mê rồi mình nhiễm rồi mình làm việc sai lầm, cho nên ta gọi đó là thanh trần. Trần là nhiễm ô, cho tự thân của âm thanh không có trần. Học cái đó gọi là học sâu đó, học cái đó phải có thân thiền mới nghe được và mới thấy được. Cho nên là cái loạt băng mà mỗi ngày mà đi sâu vào đó là không phải ai cũng nghe được. Mấy cái vị mà mới nghe khúc sau này đó thì phải là cái người có tư duy nhiều, có trí tuệ nhiều thì nghe mới thâu nạp mới dễ. Còn bằng mà nghe qua vậy là hoàn toàn coi như là không hiểu rồi. Nói có người cha thầy chùa già nào điên, nó nói cái gì ta nghe không hề được. Nói cái gì ta nghe không được, ta không hợp với thầy chùa già đó. Nhưng mà thật sự là thầy chùa già nó nói rất độc đáo à, nó rất đúng à. Nhưng mà không phải ai cũng khen cho thầy chùa già đó. Thiếu gì người nói vậy. Thế là nhãn căn, nhĩ căn ha, là tỷ căn, lục nhập mà. Tỷ là cái nhập thứ ba, nó đi vào với hương. Thì y như một quy luật đó mà diễn đạt, hương không hề là tội hay là phước. Bởi chứ hương người ta học á, chứ hương mà tôi nói cái là có những người ta cười cái rộ đó. Tôi nói rằng là hương là có cái thứ hương thúi, hương thơm là hương thơm, mà thúi cũng vẫn là hương. Có người họ cười, họ nói ủa sao lại vậy, hương là thơm chứ sao lại thúi. Chưa phải vậy đâu. Thành ra cái chữ hương á là cái gì, là cái đối tượng của cái tỷ căn đều gọi là hương. Nhưng mà cái mà nó làm cho mình đam mê, mình lưu luyến, mình thích đó, mình đụng tới nó cái mình hết hơi đó, thì cái đó là gọi là hảo hương. Còn cái mà mình cái này là nói nghe kỳ nha. Ở trong cái hàng ngũ học trò tôi á, mà thứ nhất là cái mùa hạ này nè, cái mùa hạ này là cái phòng là bởi vì chư tăng nói đúng là đâu có chỗ rộng rãi lắm đâu. 4-5 người ở nó khích nhau á, mà tụng kinh vậy, tụng kinh tôi nói tụng kinh ướt áo ướt dầm, nó không có lúc khô. Rồi vô rồi mát cái áo, rồi dở áo ra rồi mát đó, ông nào cũng mát vậy. Tụi tôi hồi đó là vậy không, vô cái là già mát lên đó vậy đó, cái rồi lát cái đánh kiện bèn cái lấy đi tụng nữa, tụng cả mùa hạ không áo không có khô. Thành ra rồi để lát ra ráo cái lấy mặt vô. Cho nên tụi nó mới vừa bước vô cái phòng của chư tăng cái là ta nói ố hương không, nó chui lòn vậy đó. Tại đông người, mà đâu phải là chư tăng đi ngày nào cũng có điều kiện để giặt chỗ đâu mà hơi. Cho nên là vô bước vô cửa là nó thành là mình đụng tới cái ố hương liền. Cho nên tôi dặn học trò tôi nói làm gì làm nha, ráng giặt đồ phơi ngoài nắng á nha. Chứ để mà nó cái phòng của mấy ông ha, tình bước vừa tới cửa gạch cửa là nó là ố hương không đó. Chứ đừng tưởng cái hôi nó là không phải hương, hôi cũng là hương đấy. Mà hương thơm thì người ta thích. Tôi nói thiệt nha, cách đây 30 năm tôi có vô cái phòng của cái ông hòa thượng đó. Ông hòa thượng nó bây giờ ông có chức ở thế gian, ông mời tôi vô, tôi bước vô cái hơi toàn là nước hoa hồi xưa, bây giờ thứ gì đó tôi không biết. Hồi xưa có cái giai đoạn nó nước hoa 367 á, nó bán cái chai có chút xíu rồi mà dở cái nút ra nó có cái cọng, có cái cọng bằng ni lông mà chấm cái gì mà quẹt một cái vậy đó, 7 ngày còn hơn. giống quan độc đáo vậy đó. Còn chấm nó mà quẹt ở trong cái gối một chút, mền một chút, mùng màng một chút, 7 ngày còn hơn. Cái ông mời tôi, ông mời tôi vô, trời tôi bước vô cái tôi, ô hảo hương liền, mà hít vô cái tôi dài để tích lũy, sao để tích lũy. Nhưng mà hít vô rồi để mà kinh nghiệm, tu như thế này là không tu được, không tu được. Cái mùi hương của nước hoa 367 hồi đó, bây giờ cái gì sang hơn nữa thì tôi không biết. Cái mùi hương đó nó quyến rũ vô cùng. Nếu mà có mà bổn đạo mà trẻ trẻ đó, cho bổn đạo sức rồi mình cùng sức đó, thì có chi trước sau cũng vật lộn nhau không. Không chịu được. Nó quyến rũ vậy đó. Từ chỗ đó mà tôi kinh nghiệm, tại sao mà cái giới thứ bảy và Phật dạy rằng giới thứ sáu á, lục giết bất trước hương hoa mang bất hương đồ thân. Cái giới thứ sáu là không cho đeo tràn hoa tốt đẹp, và cũng không được xoa hay là thoa hay là xức cái nước hoa thơm ngát vào trong người, vì nó có cái sức quyến rũ ghê gớm. Tôi vừa vô phòng đó là tôi biết rồi là ông này không phải là cái thứ mình chơi với ông này được. Mình không có khả năng chơi cái này, mà nếu cho chơi cái kiểu này mình cũng không chơi. Chơi là không được. Thành ra là hương nó không phải là gì hết đó. Nhưng mà nếu không khéo, nó là một cái sức quyến rũ đam mê, nó lôi kéo, nó làm cho mình đi vào con đường của dục lạc. Do vậy mà hương đó gọi là hương trầm. Còn như mình đốt trầm mà mình cúng Phật, vô tới cái mùi hương trầm là mình nhẹ nhàng thơ thớt, không hề gợi dục. Đó là một cái độc đáo của tổ tổ tương truyền của ông bà ta nghiên cứu, cũng là hương, mà hương để cúng Phật, cúng linh hiền, thì cái hương đó không bao giờ có gợi dục. Cũng là hảo hương, mà cái hương làm cho tâm hồn nhẹ nhàng lâng lâng thanh tịnh. Ngược lại cái nước hoa 367 mà tôi nói nãy giờ đó là nó có sức quyến rũ ghê gớm. Đó, cho nên hương trần hay là không trần là do cái môi trường, cái hoàn cảnh, điều kiện và cái tâm niệm của con người, chứ không phải hương là trần đâu. Sắc cũng không phải sắc nào cũng là sắc trần đâu. Thanh cũng không phải thanh nào cũng là thanh trần đâu. Vị, xúc và pháp cũng vậy. Thì sáu cái lục căn nó đi với lục cảnh, mà nó tác động vào ta gọi đó là lục nhập. Đó. Cái này nó đi vào cái kia nó đi, sắc nó đi qua bên căn, căn nó đi qua sắc, ở giữa đó có cái tâm sở gọi là xúc. Xúc tác ý thọ tưởng tư, nó có cái tâm sở xúc. Cái này mình học nó thành ra bộ kinh nữa. Một thứ kinh nữa mới nói tới cái đó mới là rõ được. Thế thì lục nhập rồi nè. Lục nhập rồi tới xúc đi. Ở giữa đó có cái xúc. Tại gọi đó là tâm sở xúc. Xúc. Rồi kế đó có tâm sở tác ý. Nhìn từ con mắt thì nhìn cái qua đều qua sang này. Ở giữa này. Mình dùng cái khái niệm để mình khái niệm á. Thì ở giữa này nó có cái xúc. Bên này nó đi qua tới đây. Bên đây bên nhãn căn đi qua tới đây, giữa đây có tâm sở xúc. Từ cái xúc này đó nó mới đánh điện vô trong cái bộ óc của mình, trong cái chất gọi là IQ đó, khoa học ngày nay gọi là IQ đó, là làm cho phân tích rồi cái mình tác ý. Tác ý đó là đẹp hay là xấu, xanh hay vàng hay đỏ hay trắng. Thành ra tác ý thì mình mới biết cái màu sắc đẹp hay xấu của cái sắc ở bên ngoài. Thế thì từ cái tâm sở xúc đó nó sanh ra tâm sở thọ. Đấy, muốn quấn đi sắc thọ tức là xúc rồi thọ rồi tưởng. Từ cái xúc đó nó mới đâm ra thọ. Đấy, mà thọ đó thì có ba thứ thọ. Có cái thứ thọ gọi là trung tính đó, là xả thọ. Thường ngày mình nếu mà ở trong gia đình mình mà không có vui mà cũng không có buồn, mà tâm hồn mình tương đối nhẹ nhàng đó, thì lúc đó mình cũng có một cái thọ. Nhưng mà cái thọ an lành, thọ nhẹ nhàng, thọ tươi tắn, thọ là trung tính, không vui và không buồn. Thì lúc đó mình sử dụng cái xả thọ của mình. Ai ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà xả thọ nhiều là người đó cũng thuộc về hạng có phước. Chứ còn người ít phước đó, thì thường nhiều, phần nhiều là bị khổ thọ. Chẳng hạn như mình đi làm thuê, mình làm mướn, thường đông là ta điểm xích dậy nấu nước rồi lau nhà để gì đó từ 4 giờ khuya cho tới 9 giờ tối chưa được ngủ. Thì thường nhiều là những cái người mà cực khổ làm như vậy đó là gánh lấy cái khổ thọ nhiều. Rồi còn những người giàu có sung sướng đó thì tất cả đều là sai bảo người khác làm hết, rồi mình ăn ở sung sướng không đó, thì gọi đó là lạc thọ. Nhưng mà lạc thọ đó là lạc thọ của phàm phu, chứ cái lạc thọ đó đạo Phật không có ham. Ngồi đó mà chỉ tay năm ngón mà sai hết, rồi đứa nào mà làm cái gì là mắng, là giết, là chửi, là bới đó, thì cái thứ lạc thọ đó đó đạo Phật gọi cái đó là thuộc về ngũ dục lạc. Cái lạc đó Phật không có khen. Đấy. Cho nên khổ thọ là khổ rồi, mà lạc thọ phải coi chừng. Chứ cái lạc thọ mà bị vô minh nó làm chủ á, thì là cái lạc thọ nó cũng không xong đâu. Bảo người ta nấu ăn thịt ngon mà không dĩ là chửi, là mắng. Bảo người ta nấu, bảo người ta giặt đồ, ủi cho thiệt khéo mà ủi không dĩ cũng mắng chửi. Rồi bảo lau nhà cho thiệt kỹ, lau nhà cái là không dĩ cũng mắng cũng chửi. Nghĩa là mình là không làm nháp mà mình muốn hưởng cái sung sướng không. Thế thì cái đó cũng gọi là lạc thọ. Cái lạc thọ đó là cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Thì đi chơi vô trong những cái chỗ mà nhảy đầm á, ca nhạc á, rồi sung sướng, rồi hả hê, rồi mua thuốc lắc, rồi uống, rồi nhảy đó, cũng lạc lắm đi. Nhưng mà cái lạc đó là cái lạc của phàm phu tục tử, của ngũ dục lạc. Cái vui đó Phật không khen. Tại cái lạc thọ là phải là sơ thiền, từ ly, mà nó ra nảy lạc. Cái lạc đó đó mới là cái lạc của mười phương chư Phật khen. Và sự thật cái lạc đó không bao giờ ai cướp, ai mất, ai làm, ai giật của mình được hết. Chứ còn cái thứ mà lạc mà ăn mà chơi mà đua mà đòi mà đặt mặt đẹp, ăn ngon, uống rượu ngoại quê, xài thượng hạng, cái lạc đó mất cấp kỳ, mất trong đêm cũng có, mất trong ngày này cũng có, mất tháng sau cũng có. Và mất con người còn lấy lại được dấn giác, chứ con người mất vĩnh viễn, chẳng hạn như bị án tử hình thì lấy gì mà dấn giác. Ăn xài quá tay rồi lấy bạc của nhà nước, của nhân dân, bá tánh bị xử tử hình thì làm sao lấy lại được. Cho nên cái lạc và thức của ngũ dục lạc đó là có thể hưởng từng ngày, thậm là khá là từng tháng, rồi giỏi chút nữa đó thì từng năm, và sau đó mất hoàn toàn. Còn cái lạc thọ và cái lạc của đạo Phật là ly mà sanh hỷ lạc. Tôi hỏi bây giờ cho trong nhà của các vị mỗi gì rồi bây giờ nói thiệt tôi nghe, có được nhiêu tiền? Nói dạ bằng mấy chục năm nay giờ được tỷ. Tôi bày cho lấy một cái lạc bỏ vô ngân hàng lấy sang 700, tao với má mày ăn xài tháng 7 triệu, chứ tao má mày ăn xài tháng 3 triệu, còn lại 4 triệu tao cho tụi mày phải đi học nội trong cái đó, phải học cho nên người đó. Rồi nữa tụi mày xài, còn tao với má mày ăn xài là 3 triệu thôi. Rồi mình tu cái pháp ly của đạo Phật, ly tiền tài, ly danh vọng, ly sự nghiệp, ly cả những cái bè bạn mà không phải thiện hữu tri thức, ly luôn. Đám cưới không đi luôn, đám sinh nhật không đi luôn, và đám nào cũng không đi hết. Cỡ nhân từ thông này là ông chơi ông cho sát rồi là chết ông cũng không cần đám ma luôn, thế nào còn nghe ai nữa. Thế là bắt đầu ly mà nó sanh hỷ lạc này, vô địch, không ai giúp được cái vui đó. thô nôi không đi, sinh nhật không đi, đám dỗ không đi, đám ma thì tới chia buồn chút, gọi là chia buồn thôi, chứ buồn mà có cái gì đâu mà chia, có muốn chia chia cũng không được, nhưng mà tình nghĩa tới thăm chút vậy đó. Thành ra là có tỷ bạc là thân lấy bãi trọng. Còn mình nói ôi trời, mấy lúc này tôi là thuộc về đại gia, tôi có con tôi được 10 tỷ rồi đó. Quá xa gì. Thấy không? 10 tỷ rồi còn làm chi nữa để cho tử hình. Sáng đánh lấy là nợ 1 triệu rồi. Mà còn làm chi nữa để mang cái tội tử hình. Tử hình vô lý. Đó, học Phật là vậy đó. Học Phật là nó không có khôn. Nhưng mà nó phải nói rằng là không bao giờ ai lấy được cái an lạc của họ có. Thành ra là từ xúc á, cái tâm sẽ xúc rồi sanh ra cái tâm sẽ thọ, mà thọ thì có xả thọ là nhẹ nhàng thôi, cái đó là khổ thọ, là thọ đó. Chẳng hạn như từ cái lạc thọ của những người ăn chơi mà nó sinh ra cái HIV. Thế thì từ cái lạc thọ nó sinh ra cái khổ thọ. Còn mình mà tu sơ thiền ly mà nó sinh ra cái hy lạc đó là vô địch. Không ai lấy được cái đó. Rồi tu định mà nó sinh ra cái hy lạc thì cũng không có ai mà giật được cái an vui, cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát của mình. Đó. Cho nên học đạo mình phải đi tới lần lần sau vậy. Rồi các vị hỏi tôi có không? Tôi nói có chứ. Tôi đàng hoàng. Có làm việc đó. Cho nên mới nói rằng là qua một thời gian mấy mươi năm mình kinh nghiệm rồi đó. Coi như là mình thấy rất là rõ. Và mình ứng dụng cái giáo lý đó. Có sung sướng thật. Và tất cả bà con chúng ta, Phật tử chúng ta, ai cũng làm được việc đó. Nếu mình chiến thắng nổi cái vô minh, cho nên là 12 nhân duyên này vô minh là đứng đầu. Đứng đầu là vậy, chứ không phải đứng đầu là nó hồi đời ông có lý nào bây giờ nó tồn tại lại cho mình, nó làm cho mình vô minh. Không phải, nói vậy không trúng. Không phải. Đừng có đổ thừa cho vô minh hồi đời xưa tới giờ nó để lại mình vô minh. Không, nói vậy làm trúng. Cho nên là tôi không có nói nhiều, tôi nói nhiều rồi nhiều người, nhiều bạn bè thầy của tôi đó phải không? Thầy tôi với bạn tôi đó họ nói tôi là ngang đầu cứng cổ. Chứ chương trình mà hồi xưa mà cái giáo án mà của những ông pháp sư mà Trung Quốc cơ mà viết ra rồi hạng thầy tôi tổ tôi đem dạy tôi đấy, bây giờ đem ra tôi quơ cái rẹt bôi bỏ. Không phải đơn giản đâu, không phải nói gì tôi cũng chịu đâu nha. Anh nói vậy nè, anh nói vô minh ái thủ tam phiền não, hành hữu nhĩ chi thuộc nghiệp đạo, tùng thức chi thọ tinh sanh tử, thất chi đồng danh nhất khổ đạo. Có nghĩa là vô minh ái thủ này là ba cái món này là gọi là thuộc về quá khứ. Nó là ba cái món nghiệp nhân phiền não của quá khứ. Nói câu đó trật. Hành hữu nhĩ chi thuộc nghiệp đạo, hành đó. Vô minh hành á, hành và hữu á là nghiệp đạo, đâu có phải. Hành người ta có quyền hành thiện, người ta có quyền hành ác, chứ đâu có phải là hành hữu là nghiệp đạo đâu. Rồi tùng thức trí thọ tinh sanh tử, thất chi đồng danh nhất khổ đạo. Tự thức danh sắc lục nhỏ xúc thọ là bảy cái món đó gọi là khổ. Không phải. Khổ là tại ai khổ, chứ đâu phải là tùng thức trí thọ tinh sanh tử là khổ. Cho nên là cái lối chia máy móc như vậy nó không có trúng chân lý. Cho nên hồi xưa tôi học bây giờ tôi rất sợ là học trò của tôi mà nó dạy lại cái đất học trò nữa đó. Vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Từ đó tôi mới hồi tưởng lại một cái nhà thông thái nào đó. Người ta nói là làm thầy thuốc mà sai lầm đó, là chỉ làm chết một người, hai người là đã là cũng gọi là nhiều rồi á. Còn làm văn hóa sai lầm á, nó di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu đó rất là đúng mà đáng sợ thiệt.
làm thầy xuống mà sai lầm anh thì nó hại một người, hai người, ba người.
Ông nào mà làm lô thôi lắm thì cuộc đời mình làm thầy thuốc là chết thì chừng 3-4 cái cô hồn nó ở ngoài lãng giảng trước cửa thôi, chứ không có ông nào nhiều hơn đó được. Còn làm nhân quả ai nói thì tôi cũng chưa cần truy nguyên ra, nhưng mà cái chế độ mà của quân chủ phong kiến á là cho họ cái quyền mà tru di tam tộc, rồi cho họ cái quyền tru di cửu tộc. Cái người mà đưa cái lý thuyết đó đó là tội lỗi không biết bao nhiêu mà kể, đã giết không biết bao nhiêu thế hệ vô tội trong trắng, những linh hồn trong trắng mà bị tru di cửu tộc, tru di tam tộc thì còn gì cuộc đời người ta. Đó là văn hóa sai lầm đó, chỉ vì nịnh bợ nhà vua để lấy chức lấy quyền mà đưa ra một cái học thuyết, mà học thuyết đó là tất nhiên là cái chế độ phong kiến quân chủ là họ mê rồi, họ đưa ra ở đây cái này hay quá, à cái này để lấy làm luật đây, ghi vô trong luật pháp của nhà vua. Cho nên là chỉ vì danh vì lợi mà đưa ra một cái học thuyết như vậy là tội lỗi không biết chừng nào mà kể cho. Cho tới ngày nay mà cũng còn chưa hết cái chế độ phong kiến, nhưng mà đỡ rồi, nhờ chế độ tổng thống nó ra nhiều quá rồi, bây giờ là không có quyền tru di tam tộc hay là cửu tộc nữa. Chứ thời kỳ Việt Nam mình đây nè, đời Lê rồi còn tru di Nguyễn Trãi tam tộc nữa nè. Gần đây còn tru di rồi, tội lỗi lắm, văn hóa sai lầm tội lỗi vô cùng. Thành ra trong đạo Phật của chúng tôi nhiều vị giảng kinh là triển khai kinh điển vô cùng tội lỗi, chỉ có cái điều là cỡ như tôi về bây giờ chưa có dám chỉ ra. Tôi nói được cỡ nào là tôi nói me me mi mi vậy chứ còn không dám chỉ ra. Chỉ được đấy mà không dám chỉ ra. Giờ tôi muốn nói được nhiều, nói được chút nào nói vậy thôi. Thế thì là thức danh sắc lục nhập là lục căn nó đi vào với lục cảnh, còn nhập là đi vào, mà còn á nó thành lục sáu cảnh mà nó thành ra trần hay không trần là do con người của chúng ta. Cho nên nó có tội vậy đó. Cái thân của quẩn này cũng không có hề tội mà. Anh là có một phần sắc và một phần tâm. Mà phần tâm anh mà nếu anh đừng để cho vô minh nó làm chủ, nó nhuộm cái hành, cái sắc, cái hành, cái thức, cái danh sắc của anh đó, thì lúc căn này đâu có sao. Căn cảnh vô như, tâm cảnh vô như, cảnh thượng tâm. Tâm và cảnh nó không có tội lỗi gì hết. Như là trăng nó ở trên cái mặt nước lăn tăn vậy đó, nó lăn tăn vậy đó. Mà nếu mà cái lăn tăn đó mà nó lặn rồi đó. Cái mặt nước lăn tăn mà đây nó phát lặn rồi đó thì trăng nó hiện ra. Thế thì tranh cũng không phải là nguyên nhân của lăng nhân, mà nước cũng không phải là nguyên nhân của lăng nhân. Mà tại vì có gió thổi mặt nước lăng nhân thì làm cho tranh và nước không còn, tranh không còn là tranh sáng, nước cũng không còn là nước phẳng. Mà khi mà mặt nước nó phẳng rồi thì tranh vằn vặt lung linh vờn đáy nước, chứ không phải rằng là phải lăng nhăng, lăng tăng. Nó cũng vậy. Do vậy cho nên là ta học tới cái chỗ này là ta thấy là căn cảnh không có tội lỗi gì. Đừng có sợ. Thân này không phải là xấu đâu. Không phải là nguyên nhân của tội lỗi, không phải là xấu. Cho nên kinh Pháp Hoa Phật nói nó kinh khủng. Rằng ta là Phật đã thành của tất cả chúng sinh, là Phật sẽ thành. Chứ không phải ta là Phật, còn các ông là không Phật. Đừng có nói như vậy. Chúng sanh chỉ là những cái người giống như những đứa con mà nó lầm lạc, nó ở trong một cái nhà giàu hết sức giàu mà tại vì nó lỡ nghe lời bè bạn xấu ác, bỏ nhà bỏ cha đi chơi thì qua lang thang rồi lưu lạc, rồi nghèo khổ đói khổ lang thang mà không có điều kiện để trở về, rồi phải đi làm thuê làm mướn cực khổ dơ dái nhơ nhớp vậy để mà kiếm sống qua ngày. Nhưng mà lúc nào đó rồi có người lại muốn làm thuê là mướn riết đi lần về tới quê mình gặp ngôi nhà của ông cha mẹ. Ở về nhà của ông cha mình thì đích thị là cha mình. Ban đầu thì cha mình kêu mình về, mình không dám về, mình không dám hưởng gì. Mình nghĩ là mình cái thân khổ sở này không phải, ông này không phải là cha mình đâu. Đành nhận cái làm mướn công nhật để mà ăn. Rồi sau đó cuối cùng là về ông cha ông nhìn nhận là con rồi, rồi biết mình là con lưu lạc, vẫn hưởng được cái gia tài của cha mình đó chứ. Gia tài của cha mình mà, mình có quyền hưởng trọn mà. Thế thì tất cả chúng sanh cũng vậy. Nói rằng là tùng thức chí thọ tinh sanh tử, thức thất chi đồng danh với khổ đạo. Từ thức là danh sắc, là lục nhập, là xúc, là thọ, là sanh tử. Bảy cái đó là khổ, không phải. Bảy món đó cũng không phải khổ. Khổ hay không là do mình. Nếu mình để cho vô minh nó làm chủ thì bảy món đó nó là tay sai của vô minh, cho nên con người mới khổ. Chứ ví dụ như nghe Phật Thích Ca, Phật dạy đi, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Phật dạy vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, vân vân. Rồi mình giết vô minh, mình thắng vô minh, mình biết mặt nó, vô minh là thằng trộm cướp, mình không cho nó vô nhà thì làm sao của cải mình mất được. Rồi cho nên cái này tụi nó sâu ơi là sâu. Thành ra là thức là danh sắc, là lòng nhau, là xúc, là thọ nè. Rồi từ thọ nó sanh ái. Đó, mà ái không ái là người chứ không phải là, chứ cái ái nó cũng có tự thức. Ái không hề có tự tánh. Tất cả các vị tìm qua các vị, cái ái trong các vị là cái gì? Các vị nên nhớ rằng tất cả chúng ta ai cũng đều có một cái tự tánh đệ nhất nghĩa không của ta. Đệ nhất nghĩa không tức là Phật tánh đấy. Phật tánh của ta, Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Thì ai cũng đều có một cái đệ nhất nghĩa không, chứ đâu phải là người nào cũng là cái ái là cái của mình đâu. Đâu các vị tìm coi các vị ai người có cái ra sao, màu gì, màu sắc của nó là gì, cân lượng của nó là bao nhiêu gram, bao nhiêu micron, bao nhiêu là nặng nhẹ thế nào, nó cứng hay nó mềm, không hề có. Kể cả cái ốc của người ta bây giờ người ta cưa ra, người ta lấy cái ốc ta để riêng, người ta nuôi. Ta nuôi xong rồi ta trị cái bệnh ở trong cái con người rồi, rồi vài bữa, năm ba bữa gì người ta lấy cái ốc ta ráp trở lại mà người ta còn vẫn còn sống cơ. Nhưng mà tiền cũng không hề thấy có cái ái của các vị là cái gì. Do vậy cho nên mười phương chư Phật không có tu hành gì hết, chỉ biết vô minh như hoa đốm trong hư không. Chỉ biết vô minh là không có tự tánh. Cái thật tính của vô minh là Phật tánh. Do vậy mà không có sai lầm. Không có sai lầm thì gọi là người giác, còn sống trong sai lầm thì gọi là người mê. Người mê là chúng sanh. Còn sống không có sai lầm là người giác, mà giác tức là Như Lai, là Phật. Chứ cũng chẳng ai vô đó. Đây. Cho nên mình phải học chứ. Sao học chứ đâu có phải ra trời sinh cái thân này ra để đi lại thiên hạ đâu.
xúc rồi thọ rồi ái ha, ái mình không có, mà ái không có đó thì không có ái đó thì đâu có thủ, cái thủ ở đâu mà có, cái bảo thủ, cái giữ gìn, cái chấp mắt ở đâu mà có, tự mình cũng không hề có. Nhưng mà nếu mình có ái, mình có bảo thủ thì đó là tay sai của vô, của vô minh, do vô minh làm chủ, vô minh nó sai sử hành động sai lầm, rồi từ hành động ra nó sai sử thức sai lầm, thức sai lầm nó sai sử danh sắc sai lầm, danh sắc sai lầm nó sai sử xúc sai lầm, xúc sai lầm nó sai sử thọ cũng sai lầm, thọ sai lầm rồi ái sai lầm, là do cái gốc sai lầm nó truyền từ cái virus vô minh ở trên. Khi mà virus vô minh mà nó đã hiện vô, nó thành ra HIV rồi, thì miễn là chị A truyền qua anh C, anh B truyền qua cô C, cô C truyền qua cô B, đều là HIV hết. Nói vậy thôi. Mà kỳ thật HIV không phải ai cũng có, không phải người nào cũng kiếm có cái đó. Người có trí không bao giờ có cái đó, mà người vô trí liều mạng ăn chơi bạn bạn thì mới bị nó, chứ nó không hề có ở trong con người. Đấy, chỗ đó mới hay chứ. Do vậy cho nên nhân loại đâu có phải là HIV đâu, đừng có sợ. Ai đó bị là tại sao, nó có lý do. Mình gần gũi với HIV, với môi trường, với hoàn cảnh. Cho nên thọ không có tội lỗi gì hết, thọ khổ thọ, ái thủ chứ. Mình không có bảo thủ. Nếu mình không có vô minh thì mình không có bảo thủ. Cho nên là tôi ngồi tôi nghiệm ngũ quẩn, tiểu ngũ quẩn là thân mình, là con người mình đây, sắc thọ tưởng hành thức. Vũ trụ bao la ngoài cấu tạo cũng bởi sắc thọ tưởng hành thức, tức là một phần vật chất và một phần là tâm. Tâm và sắc nó duyên khởi ra cái đại vũ trụ, là vũ trụ và nhân sinh. Nhưng mà động đất, vũ trụ này không có ai thương, ai khóc, ai la lối, ai đau đớn gì hết. Động đất nè, núi lửa sôi trào nè, và tất cả những cái của thế gian, động đất chấn như Đường Sơn cả chục triệu người, rồi Iraq, Iran cũng mấy chục triệu người, rồi có kỳ rồi bên Ấn Độ, bên Indonesia là cũng bao nhiêu triệu nữa ha. Mà vũ trụ này vẫn là vũ trụ an nhiên. Là tại sao? Là tại vì vũ trụ nó chuyển biến theo cái quy luật sinh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy, là diệt như vậy. Cho nên tôi ngồi tôi tưởng tượng, ủa sao cái vũ trụ nó vẫn cứ bình an? Còn tại sao kiếp con người mình là một thành phần của vũ trụ, mình lại đau khổ dữ vậy? Là tại vì mình chưa thấy được, chưa nhận thức được cái chân lý thật sự của vũ trụ. Chân lý của vũ trụ là nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, rồi nó diệt như vậy, mà không có đặt cái vấn đề can thiệp. Không có can thiệp, không có đặt cái vấn đề can thiệp. Từ chỗ đó cho nên tôi mới nghiệm tới cái bản thân của con mình, con người mình đây nè. Sanh như vậy, cứ nói mình là sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy. Bây giờ đây nè, tôi nè, nó qua từ cái răng này nó làm ra cái hạch cổ nè, hạch cổ nó đau mấy ngày, tôi không biết là nó đau cái gì. Rồi tôi ngồi thiền, tôi coi mày đau phải đâu. Thế thì là tôi thiền cũng có mấy cả tuần á, thì tôi phát hiện ra là cái răng ở đây nè, là cái ông nhà sĩ đó, ông không cho nhổ. Ông làm cái răng giả vô, ông hàng vô, rồi cái chân của nó hơi đau đau, mà tôi không thèm sợ, cho nên tôi để nó cứ nó đau đau đây, tôi không nói. Nhưng mà đau lâu ngày vậy, nó thêm tôi thấy là nó truyền cái hạch qua đây, qua đây thì tôi nói à vậy là đây là đây đau là ung thư chứ gì. Tôi nói à mày ung thư cũng tốt, nhưng mà theo ta nghiệm thì chú mày chưa phải ung thư mà là cái hạch của cái răng đây. Cho nên là ngày thứ hai là ta có thể là ta giờ cái ông gia sĩ đó ông khoan cái tủy ông bỏ đi thì có thể cái này nó hết. Đã để như thế thật ra cứ nhìn cái thằng này xanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, dạ viết như vậy. Chứ tôi có nghe các đại gia mà tiền nhiều đó, tiền nhiều quá đi, người ta không cho cha người ta chết, người ta không cho mẹ người ta chết, người ta làm bằng cái cách là dây chằng chịt, dây trên dây dưới, dây ngang hông chằng chịt vậy đó mà sống tháng này qua tháng kia. Có người sống tới 5-6 năm trời mà bằng chằng chịt như vậy đó. Thế thì là mình không hiểu cái chữ như vậy, cái chữ như thị, như thị sanh, như thị trụ, như thị dị, như thị gì vậy? Các pháp nó sanh như vậy, các pháp nó trụ như vậy là như vậy, các pháp nó dị nó thay đổi như vậy là nó thay đổi như vậy, các pháp nó diệt như vậy, tùy thuận pháp tất thì cái chết của con người nó đúng ra không có khổ lắm đâu, nó giống như động đất vậy thôi à, nó giống như là núi lửa phục vậy thôi à, à nó gọn ghẽ vậy. Mà đời nay vì mình nhiều tiền quá, rồi mình học nghiên cứu giỏi quá không, rồi mình can thiệp vào làm cho cái sanh nó không còn như thị, cái trụ nó cũng không còn như thị, cái dị nó không còn cái dị như thị, cái diệt nó cũng không còn cái diệt như thị của chân lý của vũ trụ. Cho nên con người mình tạo ra cái khổ. Trời ơi, bữa hôm tôi có tình cờ tôi liếc qua tôi thấy mấy ông bác sĩ mà nói cái chuyện mà mổ mạch mổ lỗ mũi đó, thôi tội nghiệp hết sức. Cha mẹ mình sanh mình ra như vậy thì cứ như vậy mà để đi. Đi sửa cái đó rồi nó tùm lum ra, silicon nó chảy tẹt quanh đây, rồi silicon chảy tẹt quanh đây, rồi nó chảy tùm lum ra, mặt mày không còn nữa. Đó, cho nên cái đó mình sống sai cái quy luật của chân lý rồi mình tạo khổ ra đó. Đó vô minh đó. Vô minh là vậy đó, cái đó là vô minh dày đặc đấy. Thành ra là vũ trụ nó chuyển biến bình thường vô cùng. Trong khi đó cái vũ trụ, tiểu vũ trụ mình cũng chuyển biến. Mà mình ôi sân bất sân bàn đau khổ tràn ngập là tại vì mình sao? Chấp ngã và chấp pháp. Đấy, chấp ngã và chấp pháp. Cái vũ trụ nó giết một lần cả chục triệu người, nó đâu có nói nó giết ai đâu. Nó chuyển biến như vậy, người ta sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, và nó diệt như vậy, chứ nó không hề giết ai. Đấy, thành cái tư duy như vậy rồi mình thấy nó quá giải nhiều cái đau khổ lắm. Cứ để vậy mà sống, gọi là tùy thuận chân lý mà sống. Nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó thay đổi như vậy, cuối cùng nó diệt như vậy. Mình bị mình can thiệp, mình bảo thủ, ái, tự ái nó sinh ra thủ. Do vậy cho nên ái thủ là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên đạo Phật dạy cái gì? Dạy phải đoạn dục và khử ái, lại hai cái từ đó nha. Đoạn dục, nếu nó có cái niệm dục, dục tức là muốn đó, muốn về tiền tài nè, muốn về sắc dục nè, muốn về danh vọng nè, muốn về địa vị nè, muốn cho giàu có nè, muốn cho sang trọng nè, và tất cả những cái mà mình muốn là nó đi ngược với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người. Do vậy cho nên cực đó, mình phải can thiệp vào cái đời sống thanh tịnh bản nhiên của mình nhiều quá. Cho nên đồng bà thượng họ ở trên non, trên núi, trên rừng vậy đó, nhưng mà nếu mà nhìn cái bằng con mắt mà của đạo nhãn đó ha, là nếu mà mình là người kinh mà mình tập được một phần của người thượng là mình ly bộn lắm đó. Mình ly được nhiều cái lắm đó. Mình nhẹ nhàng được nhiều cái lắm đó. Còn người thượng họ đơn giản như vậy, mà nếu mà họ biết ly nữa đó thì họ lại nhẹ nhàng hơn nữa. Nhưng mà có cái là tại họ, cái đời sống họ đơn giản là tại theo cái trình độ, cái kiến thức của họ, họ không biết cái gì hơn, cho nên là họ đơn giản. Nhưng mà kỳ thật là họ chưa hề có ly, cho nên họ vẫn đau khổ. Họ không biết ăn xài cái sang trọng, cái quý phái, giống như là người kinh mình mà đi xài, mà ăn ở sử dụng cái nhà hàng 3 sao 5 sao gì hết. Họ không cần 3 sao 5 sao 7 8 sao gì hết. Họ rất đơn giản, nhưng mà sự thật là họ cũng chưa có cái ý niệm định ly. Do vậy cho nên là cái vui của họ là cũng là trong cái tiếng thèn la, cái tiếng chài, tiếng sóc bâm bô, rồi cũng là nhanh nhảy, rồi cũng hát vậy, cho mà họ cũng vẫn là thủ và cũng là hữu đó. Do vậy cho nên họ làm sao không biết. Bây giờ là được Liên Hợp Quốc công nhận là công chiêu của họ đó là văn hóa phi vật thể. Mà nếu mà người thượng mà còn ái mộ cái chữ văn hóa phi vật thể đó thì họ đơn giản đơn sơ như thế mà cũng chưa gọi là ly gì hết. Mặc ở trước trèo coi cái tấm vải cho xíu vậy thôi mà cũng không gọi là ly, nếu còn mê cái văn hóa phi vật thể. Do vậy mà vô tình người kinh mình bày cho họ cái từ văn hóa phi vật thể là thêm cho họ một cái ràng buộc đó. Chứ tụi tôi bao nhiêu ngàn năm nay rồi, tụi tôi là cứ đeo ngang sợi dây và treo miếng vải bằng tên vậy. Tụi tôi vẫn quấn còn trên trên chiên chiên sèn sèn thùng thùng vậy, tụi tôi vui đâu có gì đâu. Bây giờ bắt buộc tụi tôi phải đóng bao nhiêu tiền, phải làm bao nhiêu phim, phải dịch ra tiếng này tiếng nọ để gọi là văn hóa của tụi tôi là phi vật thể. Trời đất ơi, làm khổ thêm tụi tôi. Đấy, cho nên tôi nói như vậy là thiền không đó. Thiền để mà cách nghĩa cái chân lý của vũ trụ, chứ không phải lại phải không. Mà ngồi bằng cái gì kiểu gì cũng được, ngồi uống nước trà cũng được, gọi là thiền trà. Trà đạo đó, của Nhật thì gọi là trà đạo, mình gọi là trà thiền, gọi là thiền trà. Rồi mình ngồi trên cái bồ đoàn thì gọi là thiền tọa, gọi là tọa thiền. Thế thì là ái ha, ái gì lắm rồi, chúng ta ái dữ lắm đó nha. Phải thành thật, mình phải thành thật rồi tự soi rọi coi cái cuộc sống của mình có thật sự có ái không. Ái ghê luôn đó, ái tiền tài, ái danh vọng, ái sự nghiệp, ái chồng, ái vợ, ái con, ái cháu nội, ái cháu ngoại, ái năm hỏi, ái di truyền, ái cà rá, ái hột xoàn, ái cái đầu uống kiểu mới, ái cái chân mày vẽ kiểu Hồng Kông, kiểu đây Đại Hàn, ái son cái màu của Đại Hàn của thời đại, cái ái son của cái màu của Pháp cũ rồi, tất cả những cái đó nếu mình dám nhìn lại thì nó là con đẻ của ái. Ái không, ai là thủ, đứa nào dám lấy cái son Đại Hàn của ta. Tao mới mua cái son Hàn Quốc đây ra, thấy không? Đấy là đau khổ vì cái son của Hàn Quốc, trong khi đó son Pháp còn đây, không xài nữa. Đó. Cho nên là ái dữ lắm. Ái tôi nói vậy không có nghĩa là cười các bà các cô gì hết. Các ông cũng có cái ái của các ông. Nhiều ông bây giờ ta lên TV, ta đánh phấn không có chứ bộ. Ta lên TV ta cũng đánh phấn là cũng là ái đấy. Chứ cái bậc bộ trưởng, tổng trưởng của mình vậy là chưa chịu đâu. Phải đánh phấn lên, có cho nó đẹp, cũng là cái ái thôi. Còn thầy chùa thì mặc áo phải so mới, thước tha. Trời, tôi bây giờ tôi nói thật kia các vị, tôi thấy mà ăn mặc mà nó phè phẩn đẹp đẽ sao tự nhiên tôi bất cỡ à. Nhưng mà bây giờ giờ đệ tử nó mai độ tôi, nó cho vậy giờ tôi biết sao đây, là tôi đã cắt tay không nó dài dài quá, tôi khó chịu quá, tôi cắt đại vậy. cho nó gọn thôi à. Chứ mình thấy cái đẹp đó làm như nó giả tạo sao đâu, nó nguyên nhân của đau khổ của triền phược. Nhưng mà cái đó là mình nói riêng mình thôi, chứ còn bá tánh bổn đạo mình sao mình nói cái đó được, nói đó ta nghe ta không có chịu, không bao giờ người ta nghe của mình nữa. Nhưng mà đây là tôi muốn nói là những người học 30 năm đấy, phải để ý cái đó mà hưởng cái sung sướng, mà hưởng cái an lạc, mà an lạc và sung sướng hạnh phúc đó đó không ai lấy được của mình, cái đó không ai giật, không ai lấy, không bao giờ mất. Đất có động, đất có sụp cũng không mất, núi có phục lửa cũng không mất. Thế thì là ái thủ hữu, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Ái nói nãy giờ đó, ái rất nguy hiểm. Cho nên các vị tiền bối chúng ta mới đặt cái bài sau niệm niệm chuỗi đó: ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba. À, chúng ta là những người ở với cái sông ái, cái biển ái, cái biển mê, cái sông mê sâu cả ngàn ngàn thước. Chúng ta đang ở trong cái biển khổ, sống gồ cuộn ba đào, chứ không phải chúng ta ngồi trên bờ đâu. Chúng ta ái dữ lắm, ái hà, ái hại, niệm niệm sinh tử ân ái hại. Minh quy phù mộc dị kỳ thường, niệm niệm sinh tử ân ái hại. Trong kinh thường ví dụ giống như là chúng ta mà là một con người, chúng ta giống như một con rùa đuôi mình ở dưới biển cả ngàn năm mà mỗi một lần nó nổi lên thì có một cái bọng cây đi ngang qua là nếu mà nó may mắn thì nó cái bọng cây đi ngang qua nó thì nó trong cái hang của nó ra cái nó lội ngang ra cái rồi nó được cái bọng cây đó, nó chung vô cái bọng cây đó nó leo thì nó được nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà rùi mà cả trăm năm, mà rùa đuôi nữa mà cả trăm năm mà mới ra biển mà gặp tìm bọn cây gì đâu có dễ gì đó. Cho nên là đó là trong kinh Phật là ví như mình đây là mình gặp được Phật á, nó khó như là con rùa đuôi mà cả trăm năm mà lội ra biển một lần mà tìm cái bọn cây đó không dễ đâu. Thế gọi là minh quy phù mộc dĩ kỳ thường, niệm niệm sinh tử ân ái hải. Bây giờ thì chỉ còn có cái niệm mà sống chết thì mặc tình để cho biển nó đưa đẩy đẩy đưa vậy thôi. Còn mà hân hạnh, một con rùa nào hân hạnh mà được mà gặp cái bọng cây là không phải là đơn giản chút nào. Nói từ kinh ta nói cái kiếp con người của chúng ta vậy. Cho nên là mình dần tới dần lui dần qua dần lại rồi đó, phải nói rằng là những cái người mà có cái cơ duyên mà nghe được chánh pháp của đạo Phật mà tỉnh thức được thì nó hy hữu, nó giống như con rùa trăm năm mà rùa đuôi mà trăm năm mà lôi ra biển một lần mà được cái bọng cây. Cái câu đó mình nghe giống như là hù dọa ý hà hay là nói đại ngôn, nhưng mà kỳ thật không phải, không đơn giản tí nào. Bây giờ thử nói nước mình là bao nhiêu, là mấy chục triệu người mà nghe được đạo Phật là bao nhiêu người, rồi nghe đạo Phật mà chấp nhận đạo Phật mà tự tin mà đi vào một con đường duy nhất của đạo Phật thì được bao nhiêu người. Cho nên cái câu đó niệm niệm sinh tử ân ái hại, sống chết nhờ biển thôi, chứ manh quy phù mộc dĩ kỳ thường, cũng rùa đuôi 100 năm mới lội ra khỏi cái hang một lần, mình đi ra ngoài biển lội mà làm sao tìm cái khúc cây mục, cái gốc cây mục mà nó trôi ngoài biển mà hy vọng gì gặp được, khó lắm. Rồi bây giờ trên thế giới mình là bao nhiêu tỷ người, rồi thử hỏi cho bao nhiêu người gặp được đạo Phật, mà gặp đạo Phật rồi nghe chánh pháp của đạo Phật lại khác nữa, đó thành ra khó. Tôi thì cũng tùy nhân duyên vậy. Hồi hôm nay tôi giảng ở trên chùa Thiên Minh tôi cũng nói vậy, tôi mong rằng là Phật tử là phải học Phật, phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, phải văn di tư, tư di tu thì nó mới có lợi ích lớn hơn. Còn bằng không thì mình cũng, mình là người có bệnh mà mình uống thuốc, uống thuốc mà gặp thầy thuốc đó, nó không có học thuốc, rồi nó cũng không biết dược tính là gì, rồi nó cứ nó bóc lá này lá đỏ lá kia nó vậy nên cho mình uống, thì đương nhiên là không lành bệnh được rồi. Mà mình bệnh mà mình uống thuốc mà hết lành bệnh, nhất định là uống thuốc trúng thầy trúng thuốc là lành bệnh. Đi vào bệnh viện mà nhờ khám nhờ chữa mà trúng thầy trúng thuốc là lành bệnh thật sự. Thì cái trường học đạo này cũng vậy, học với thầy trúng thầy, học chánh pháp đúng như chánh pháp, nhất định là có đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình ngay trong lúc cuộc sống. Chứ còn cái từ mà tu đến nửa sau rồi chết mới nhờ đó, cái đó hoàn toàn lừa bịp phỉnh gạt. Tôi bây giờ là phải có an lạc bây giờ. Một cái thí dụ mà tôi nhắc lại đó, nếu mình thấy rằng mình nặng quá tại vì mình đổi, mình nặng quá tại vì mình gùi, mình thấy nặng quá cúp sự sống tại vì mình ghét, thế thì bây giờ là mình biết do đội nặng thì bốc quăng ra, quăng ra một cục một ký lô là nhẹ được một ký lô, và cái quăng ra 10 cục 10 ký là khỏi đội, hết nặng. Gánh cũng vậy, 200 ký hai đầu quăng ra hết, quăng là ký nào thì nhẹ ký đấy. Chứ tại sao quăng là không nhẹ là sao? Gánh nặng người nặng đội nặng mà bốc quăng rồi mà không nhẹ là sao? Có nghĩa là anh không có bóc, anh không có quăng, hoặc là anh mời để anh rờ rờ đằng này rồi cái gì thì anh nói rằng anh bóc anh quăng, chứ thì thật anh không có bóc không có quăng, cho nên cái nặng anh không có được nhẹ. Thì tôi nói cái đó là đại chúng để ý vậy đó. Phải quăng mà quăng là phải nhẹ, có quăng đi phiền não vô minh, có quăng đi ái, có quăng đi thủ, có quan đi hữu thì phải nhẹ thôi. Rồi còn cái sanh lão tử đó hả? Sanh lão tử chịu bình thường. Giảng pháp nó sanh như vậy thì cứ để nó như vậy. Giảng pháp nó trụ như vậy là cứ để nó như vậy. Giảng pháp nó biến chuyển như vậy, nó diễn như vậy là cứ để nó như vậy. Giảng pháp nó diệt như vậy là nó diệt như vậy. Đó là kinh đại thừa vô lượng nghĩa, không có can thiệp vào nó. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy mình phải nhìn vào pháp này. Xá Lợi Phất ơi, pháp của Như Lai khó nói khó nghe, hàng thanh văn nhân giác của các ông khó mà nghe được. Ông Xá Lợi Phất được Bạch Thế Tôn, ông Văn Thù Sư Lợi cũng nói: Bạch Thế Tôn, chúng con có khả năng nghe được, chúng con đã từng tích lũy với rất nhiều đời, chúng con tin rằng chúng con có thể nghe được. Như Lai, xin Như Lai nói cho. Đức Phật nói: này Văn Thù Sư Lợi ơi, các pháp nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, rồi á các ông phải nhìn bằng á giảng pháp đó, cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái tạo tác của nó như vậy, cái nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy, cái quả nó như vậy, cái báo nó như vậy, và rốt ráo nó như vậy là như vậy, mà đừng can thiệp. Đừng can thiệp. Do vậy cho nên là chúng sinh mà như tôi nói hồi nãy đó, mình khổ là gì? Vì cái đất nó động rồi mình kiếm riết mình xây dựng trở lại, mình tạo tác trở lại. Còn như vũ trụ nó cứ nó như thị mà, như thị trụ, như thị dễ, như thị diệt là nó diệt. Cho nên có những cái mà nó chôn vùi dưới đất là bao nhiêu cả trục thước, cả trăm thước ở dưới, giờ ta đào lên ta gọi là khảo cổ đó. Là dưới đất nó chôn vùi như vậy, là nó lấp như vậy. Còn mình bây giờ là mình can thiệp vào, mình chống về với cái thế lực của thiên nhiên. Do vậy mà mình đương nhiên là mình phải thấy rằng mình khổ. Mà truy nguyên ra là do đâu? Là do chấp ngã và chấp pháp, do không đủ sức tùy thuận chân lý. 80 tuổi rồi mà can thiệp cả chục cái sợi dây, đó là mình không tùy thuận chân lý chứ gì nữa. Do vậy cho nên là tôi khuyên các Phật tử nên tập, nên để ý về vấn đề tùy thuận chân lý, tùy thuận theo chân lý. Chứ thật sự bây giờ đây là tôi nói các vị nghe, có những đứa nít bây giờ đây là nhà nước kêu gọi đây rồi, và các bác sĩ kêu gọi là có những đứa nít nhỏ xíu mới đẻ ra mấy tháng mà nó đã từng và hở van tim, nó từng đau tử, nó tâm can tỳ phế thận, nó có thể nó hư hết. Chứ đâu phải đợi già, đợi 30, 20, 50, 40, 60, 70 gì đâu. Do vậy cho nên giảng pháp nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Hiểu cái được cái đó rồi thì mình đừng có đau khổ nhiều. Đau thì cũng mua thuốc uống chơi, khó chịu quá cũng mua thuốc uống chơi. Nếu mà cái bệnh mà nó còn có thể dễ dàng trị thì cũng trị chơi, mua thuốc uống chơi, nó nhẹ, nó không đau sức hơn chứ. Nhưng mà điều nếu mày tệ quá phải không, thì cứ chết chơi vậy thôi. Nếu mình để ý nó cũng không có khổ lắm đâu. Thế là ái là thủ là hữu nè, sanh nè, sanh đừng có gì mừng ghê gớm lắm đâu. Một ngứt đi hơi thở là trở thành kiếp lai sanh. Do vậy cho nên vấn đề sinh tử mình phải để ý cái đó, ngứt đi một hơi thở là kiếp lai sanh. Cho nên nó sanh như vậy là mình cứ tường thuận mà sống như vậy. Còn nếu mày tới đó mày hết sao là cứ bình tĩnh, gọi là như thầy, như thầy sanh đó. Rồi là lão bệnh tử, già bệnh chết đừng sợ, tùy thuận chân lý, già thì phải bệnh phải chết. Quán chiếu như vậy gọi là quán chiếu 12 cái nhân duyên. Mà khi mà thấy được 12 cái nhân duyên như vậy rồi đó, thì giảng pháp toàn là tương quan tương duyên, làm nhân làm quả cho nhau, chứ không có cái nào là tự nó sanh nó ra, và cũng không có cái nào là chủ của cái nào, mà tương quan tác động. Vô minh làm nhân cho hành, hành lại tác động ngược lại vô minh, rồi vô minh hành làm nhân duyên cho thức, thức nó tác động lại nó làm cho vô minh hành, thành nó tương quan tương duyên. Như vậy ta gọi là cái chân lý duyên sanh, chân lý duyên sanh tương quan tác dụng mà hình thành lẫn nhau, chứ không có cái nào là cái đầu mối ban đầu. Vì vậy cho nên giảng pháp vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có cái tự tánh, không có cái chủ thể của riêng nó, mà nó tương quan tương duyên trùng trùng mà nó hình thành, mà nó tồn tại. Do vậy cho nên là khi thấy được cái chân lý dương sanh rồi, như quyển, mà dương sanh thì như quyển. Do vậy cho nên bây giờ tu tập vô minh là không có gì, thì diệt vô minh đi, gọi là vô minh diệt. Vô minh diệt thì hành sai lầm diệt. Diệt cái vô minh là cái nguyên nhân của sai lầm, thì hành không còn sai lầm. Tức là vô minh diệt thì hành sai lầm diệt. Hành sai lầm mà diệt á, thì thức sai lầm cũng không còn. Mà thức sai lầm không còn thì danh sắc sai lầm cũng không có động cơ. Danh sắc sai lầm không còn thì thọ, tưởng, hành, thức sai lầm đều không có. Mà thọ tưởng hành thức sai lầm không bị cái động cơ sai lầm làm sai lầm thì sanh lão tử là tùy thuận chân lý, không có ưu bi, không có khổ não. Đó, thế là mình học 12 nhân duyên là vậy đó. Cái đó phải học rồi phải tu thiền, chứ không phải là chúng ta không có quyền tu thiền. Mọi người đều có quyền thiền tọa, mọi người đều có quyền thiền hành, mọi người đều có quyền thiền trà, mọi người đều có quyền thiền ngoạ cũng được, hành trụ tọa ngoạ đều thiền được, uống trà thiền được, nấu ăn thiền được, gọi là tư duy mà, tư duy tu mà. Đó, 12 nhân duyên đó, nó vậy đó, hay lắm đó. Nói vậy thôi, chứ bao nhiêu người mà có thời giờ để đi học vậy. Cho nên manh quy phù mộc dị kỳ thường đó, khó lắm á, ở quê làm sao đi học, mà thầy cũng kiếm cơm ăn không ra, lấy gì mà dạy ai, cho nên nó cực lắm, khó lắm. Chúng ta có duyên thì cố gắng nỗ lực để mà nhờ cậy, chứ không đơn giản.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não của tâm, thệ nguyện đoạn